Lê Văn Hưng. Lê Văn Hưng quê ở thôn Kiên Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày nay. Lê Văn Hưng theo anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ khởi nghĩa từ những ngày đầu tiên năm 1771. Mùa đông năm 1773, Lê Văn Hưng cùng Ngô Văn Sở đem quân đi đánh phủ Diên Khánh. Thắng trận, Lê Văn Hưng được Nguyễn Huệ giao nhiệm vụ ở lại trấn thủ đất Diên Khánh. Mùa thu năm 1774, chúa Nguyễn Phúc Thuần cử đại binh ra đánh Tây Sơn nhưng bị Lê Văn Hưng chặn đứng. Năm 1778, Nguyễn Ánh cử đại quân ra đánh nhà Tây Sơn nhưng bị Lê Văn Hưng đánh tan tại Diên Khánh. Năm 1781, Nguyễn Ánh sai Tôn Thất Dụ đem đại quân tấn công Diên Khánh, nhưng thêm một lần nữa, Lê Văn Hưng đánh tan quân nhà Nguyễn. Đầu năm 1783, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và Lê Văn Hưng vào đánh Gia Định, buộc Nguyễn Ánh chạy về Ba Dòng. Tháng 4 cùng năm, Nguyễn Huệ, Lê Văn Hưng lại dẫn quân vào đánh Ba Dòng, khiến Nguyễn Ánh phải chạy ra Phú Quốc. Sau khi vua Quang Trung mất, Lê Văn Hưng được triệu về Phú Xuân. Tại Phú Xuân, Thái sư Bùi Đắc Tuyên càng ngày càng lộng hành. Thế vậy, Lê Văn Hưng bèn lên tiếng phản đối, khiến Bùi Đắc Tuyên căm tức mà tìm cách trừ khử ông. Nhân việc Lê Văn Hưng, sau khi thắng trận ở Phú Yên, đã tự ý giao thành cho phó tướng là Nguyễn Quang Huy trấn thủ, còn mình thì rút đại quân về Phú Xuân. Bùi Đắc Tuyên khép Hưng vào tội coi thường phép vua, cấu kết với Cảnh, có ý muốn tạo phản. Vua Cảnh Thịnh nghe lời Bùi Đắc Tuyên, xử Lê Văn Hưng tội chết và chém ngay tại Kinh Đô. Nàng Ngọc Bích. Lê Văn Hưng là dũng tướng của nhà Tây Sơn nhưng cũng rất đa tình. Những năm còn trẻ, Hưng lang thang phiêu lãng, phớt đời, mượn nhà họ Dương ở Tuy Viễn làm nơi ở trọ. Ít lâu sau, Hưng thân với cô hầu nhà họ Dương tên là Ngọc Bích. Ngọc Bích mặt hoa, da phấn, giọng nói ngọt dịu, lúc vui trò chuyện rất có duyên. Hai bên càng gần, ngày càng bình rình. Lê Văn Hưng vẫn quen sống buông thả. Dù rất yêu Ngọc Bích, song vẫn thường la cà vào các đám ca lâu tụ quán, chơi càng đêm mới về. Tiền kiếm bao nhiêu, Hưng cũng không thấy đủ. Ngọc Bích tỏ lời khuyên rằng nên tích tiền, làm người lương thiện. Hưng nghe được ít lâu lại chứng nào tật ấy. Một bữa bí tiền, nhảy qua tường sang lấy trộm của nhà hàng xóm. Ngọc Bích biết được, không biết ăn nói thế nào. Ngọc Bích trách, nhà láng giềng của ông chủ bao nhiêu năm nay, giao du thân tình, trộm cắp xa gần đều nể mặt. Chàng có thiếu tiền để em bán đồ nữ trang cho anh tiêu, sao lại làm thế? Văn Hưng xấu hổ, lại nhảy sang phía tường bên kia trả nguyên chỗ cũ, từ đấy không đi ăn trộm nữa. Nghe quân Tây Sơn khởi nghĩa, Hưng vào yết kiến Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ. Trước khi đi, gọi Ngọc Bích ra sau vườn nhắn nhủ. Ta và nàng gắn bó hẹn non thề biển đã lâu, nhưng ta là kẻ bốn biển không nhà. Giờ nghe tin có minh chủ ra đời, quyết theo để trừ gian lập nghiệp. Bao giờ thành đạt sẽ về đón và cưới nàng. Bữa ấy giáp Tết, vườn nhà họ Dương mai nở vàng rực rỡ, rất đẹp. Dưới hoa Ngọc Bích lại càng đẹp. Ngọc Bích hỏi, em chờ chàng độ bao lâu? Đúng 5 năm nữa, nếu công thành danh toại cũng vào dịp Tết này, hoa mai vàng nở ta sẽ đến đón nàng. Ta có chiếc nhẫn vàng này tặng nàng để làm tin, xin coi như lễ đính hôn trước vậy. Rồi đi luôn, bặc vô âm tín. Ngọc Bích ở lại Tuy Viễn, năm nào cũng trông ngóng. Những dịp năm cũ đi, năm mới đến, cô thường vào ra bồn chồn bên gốc mai vàng, chờ cho đến lúc cả nhà vào ngủ, khách khứa về hết mới chịu đi nghỉ. 3 ngày Tết, qua phố xá, ở những nơi tụ tập ăn chơi, Ngọc Bích cứ tìm kiếm, hy vọng xem có thấy Văn Hưng. Nhưng không thấy hình tích đâu cả. Lê Văn Hưng theo Nguyễn Huệ vào Nam, ra Bắc chinh phạt vất vả. Quang Trung rất quý cho ở sát bên mình. Ngày thời hẹn lại đúng vào Tết đại phá quân Thanh, không sao về được. Ngọc Bích chờ ở nhà khóc hết nước mắt. Sau đó buồn tủi, đóng kín cửa phòng, suốt ngày ở trong nhà, giơ chiếc nhẫn lên ngắm, cho rằng Lê Văn Hưng đã gặp nạn chết rồi, nếu không chàng đã đúng hẹn về đón cô đi. Ngọc Bích nhịn ăn mà chết. Khi Quan Trung trở lại Tuy Viện, Lê Văn Hưng làm đốc tướng, rẽ vào nhà họ Dương, tưởng Ngọc Bích vẫn chờ mình. Nhưng đến nơi mới vỡ lẽ, thương xót vô cùng. Ra tận mộ, dập mình vật vã, thằng khóc khôn nguôi, tướng sĩ ai cũng cảm động. Hưng được phong làm đốc trấn Diên Khánh, uy danh giàu có, nhiều nơi muốn gả người đẹp cho, Hưng vẫn không nguôi nhớ Ngọc Bích nên không chịu lấy ai. Hưng thấy những cô hầu nào nghèo, thường tưởng nhớ đến thời Hàn Vi gặp được Ngọc Bích, thường hay mời đến bên bàn tiệc trò chuyện. Tưởng nhớ không nguôi, một đêm Hưng ngồi đọc sách rồi thiêu thiêu ngủ, chờ có người vén rèm bước vào. Lê Văn Hưng sững sờ về vẻ đẹp và khổ người của nàng. Sao giống Ngọc Bích thế? Nàng đi vào trướng nhìn Lê Văn Hưng một lát rồi vội bỏ đi, gọi thế nào cũng không quay lại. Hưng đuổi theo, nàng đã lấy đò riêng, chèo ra giữa sông, rồi ngoái lại nói. Âm dương cách biệt, không thể làm vợ chàng, nhưng bằng ngày này, năm sau, sẽ lại gặp nhau. Lê Văn Hưng tỉnh dậy, hóa ra một giấc mộng. Hưng cho rằng mình quá thương nhớ, nghĩ ngợi mà mộng thành, liền thắp nhang ở bàn thờ Ngọc Bích, mà quên không lưu ý tới những lời báo mộng nữa. Năm sau, Lê Văn Hưng theo Quang Trung về Phú Xuân. Giáp Tết, nhớ ngày hàng vi, liền cởi áo tướng, vi hành ra ven thành uống rượu, xuôi sông Hương nghe hát. Đêm cuối năm, những chiếc thuyền đón khách trên sông thắp đuốc sáng rực, cung đàn vặn trên sóng nước. Những cô đào đẹp nhất thường ở những thuyền lầu khá đắt tiền. Khi khách hào hoa đã vung tay thì có xá chi tiền bạc. Văn Hưng lâu nay không la cà những chỗ ăn chơi, không muốn đến nơi thuyền lầu có đào hát nổi tiếng, sợ chạm mặt những võ tướng dưới trướng của mình. Hưng xuống một thuyền nhỏ, xinh, bập bềnh hai đầu ngọn nước. Vào trong khoang thuyền, thấy bạch lạp thắp sáng, chủ nhân đon đã ra chào. Chủ thuyền nói, quan nhân dùng rượu trước hay nghe hát trước?
Cho uống rượu trước.
Hưng lấy làm lạ khi thấy thuyền nhỏ nhưng phía trong lại đặt một chậu mai vàng rất đẹp. Ông nhớ đến đêm giáp Tết xưa hò hẹn với Ngọc Bích, lòng bùi ngùi cảm khái. Uống hết nửa vò rượu, giọng ngà ngà, ông gọi. Chủ thuyền cho nghe hát.
Dạ, dạ, dạ.
Ba tiếng vỗ tay, từ mũi thuyền phía trước, cung văn và đào hát bước ra. Văn Hưng buồn chẳng muốn nhìn. Đàn đã dạo, tiếng sên phách đã gõ, một giọng ca từ ngọt dịu đã vang lên. Duyên tao ngộ, hội trùng phùng, vũ trụ vần xoay năm tháng hẹp, mai vàng tươi tốt, giọng hát bỗng trầm, mừng gặp bạn tri âm, lời xưa còn nhớ, chị biển thề non, một lòng vàng đá, thương nhớ héo hon, ai người quân tử ham chốn vàng son. Lê Văn Hưng giật mình, ngẩng lên nhìn sang phía cô đào hát. Ông lại một phen thảng thốt. Sao người đang hát giống Ngọc Bích đến làm vậy? Ông vội vàng chờ cho hát xong, đích thân đem tiền đến trước mặt chồng cọc, đặt thượng. Lại rót một chén rượu mời cung văn và cô đào cùng cạn chén. Cô đào lại hát một khúc nữa, giọng thiết tha, tình tứ. Hưng uống rượu, lòng nhớ Ngọc Bích cồn cào liền cất tiếng hỏi.
Người đẹp ơi, tên nàng là gì vậy?
Bẩm quan nhân, tên thiếp là Ngọc Bích.
Lê Văn Hưng lấy làm lạ, chợt loáng thoáng nhớ lại giấc mộng ở Diên Khánh, lòng mừng khắp khởi, liền hỏi chủ thuyền nơi ở của cô đào hát. Chủ thuyền cứ thật mà nói. Văn Hưng mừng lắm. Ngay hôm sau, bà mối đến nơi ở của Ngọc Bích xin chuộc Ngọc Bích về, lại tự thân đến đón nàng, báo cho bạn bè mở tiệc cưới ngay đêm mồng 5 tháng Giêng, đúng ngày lỡ hẹn vì bận vào Thăng Long phá quân Thanh. Đám cưới rất đông vui, ai cũng cho là duyên kỳ ngộ. Có người không thích nhà Tây Sơn, cho tướng Lê Văn Hưng xuất thân từ đám người lưu đảng nên chọn con hát làm vợ. Lê Văn Hưng nghe người mách đến tai, chỉ cười vang lên, tiếng cười rung cả những cành mai vàng.